Thank you. thân cao thượng, sống tâm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc thân cao thượng. Kitô cam biệt đời
thân thông đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc thân cao thượng. Những sợ hành như thế không chỗ nào thôi thân ai được an toàn là phúc thân cao.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con Đức Thu thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư, 2 tháng 2 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Tân Tốt mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày Bát Quan Trai Giới và bài học của ngày hôm nay là thí dụ dấu chân voi, sẽ do thượng tọa Giác Đẳng giảng dạy với sự điều hợp của chư tăng, gồm các tiết mục thảo luận đối vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập sinh tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thụ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Bát Quan Trai Giới. Dạ, xin kính mời giới tử lên đặng xin giới ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ.
Sa thú thích vô thường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con nguyện học thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin kính chào quý anh chị em đạo hữu. Hôm nay là ngày Bồ Tát Phật tử thọ Bát Quan Trai Giới. Quý Phật tử nào muốn thọ Bát Quan Trai Giới xin chuẩn bị. chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi truyền giới cho chúng con. Con xin thay mặt cho quý đại Phật tử xin thọ quy giới. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Ukkhasa mayang pante kisarane nasa aathang yasamman najatang uposathang yacama. Dutiyam bi mayang pante kisarane nasa aathang yasamman najatang uposathang yacama. Tatiyam bi mayang pante kisarane nasa aathang yasamman najatang uposathang yacama. Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức Tăng Già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tát Sa Phật Quả Tu Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Phật Quả Tu Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Phật Quả Tu Arahato Samma Sambuddhasa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Pháp. Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Pháp. Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyam pi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyam pi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyam pi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Dutiyam bi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyam bi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyambi Sangkhang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyambi Sangkhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyambi Sangkhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Banati bata viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banati bata viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adhita dana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adhita dana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Apramacharya viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Apramacharya viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Busavada viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Busavada viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suraviraya macchapama tathana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Suraviraya macchapama tathana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapocana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapocana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Dacet gi takwa dita wisu kak dasada wikmala gan takwile padathar nakman dak nak wifu sadathana. Wiramani sikha padang sama diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca phủ nhạc kịch, thưởng thức ca phủ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacca jita wa jita wisu kata sana mala janta wisle tanatha rana mandana wifu sanatana ramani sijapadang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sayada maha sayana viramani sikha padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang.
Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Ismang akhang jasamman najatang putthattang yatang uposatthang ismang jaratin ismang jativasang samadeva adirakittam samadhyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi chân lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atha sikha padani upo sata sila vaseda iman jarating iman jadivasang satukang gatwa appamadena samarakitapang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
Amma-phan-te. Chúng con xin hành trình phụng hành.
Sile na sukatin yanti, sile na pukatambada, sile na liputin yanti, tasma silang visotaye. Người giữ giới hằng được phú túc, ngàn chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vì hành giả nên dốc lòng trì giới tình thanh.
Sa thủ lành thai. Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật các thành thăng duyên. Gieo năm vọt trọn niềm pháp hồi, những sở hành làm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật các thành thăng duyên. Gieo năm vọt trộn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. quy y tăng bảo tịnh sanh, nguyện lời chân thật các thành thăng hiên, gieo năm vật trọn niệm tam hồi, những sở hành làm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung.
Putu sapa mangalang rakhatu sapa dirpa sapa putha nupavina sadasuti huantute. Putu sapa mangalang rakhatu sapa dirpa sapa dhamma nupavina sadasuti huantute. Putu sapa mangalang rakhatu sapa dirpa sapa sangha nupavina sadasuti huantute. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ quy đức của chư Phật, do nhờ quy đức của chánh pháp, do nhờ quy đức của chư tăng, tất cả phước hạnh thường đến với người.
Sa thú phần tê. Con xin hồi hướng phước lành, sắp cùng pháp giới chúng sinh gọi nhận. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, nguyện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư, pháp tâm hoan hỷ báo truyền dần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương. Chúng sinh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Bụt Thaya. Chúng con thành kính tấm lễ và kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã thay mặt chư tăng trao trường Bát Quan Trai Giới cho chúng con. Dạ, kính mời MC trở lại với chương trình ạ. Nam mô Bụt Thaya.
Nam mô Bụt Thaya. Dạ, con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã truyền quy giới cho chúng con, và cũng xin cảm ơn giới tử Huệ Ngọc đã thọ giới. Và kính thưa đại chúng, kính thưa chư tôn đức, bài học hôm nay nghĩa vụ pháp trong ngày 2 tháng 2 2011, thí dụ dấu chân voi. Tứ đế là tổng quan của Phật giáo. Và kính mời MC đọc bài học hôm nay, rồi chúng ta sẽ được nghe thượng tọa Giác Đẳng giảng dạy. Nam mô Bụt Thaya.
Bài học hôm nay, nghĩa vụ pháp trong ngày 2 tháng 2 2011, thí dụ dấu chân voi. Tứ đế là tổng quan của Phật giáo. Phần A. Đại tinh tượng tích dụ Maha Hattipado Pamasutta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Xá Vệ tại Chetavana Siddha Lâm, vườn ông Anathapin Dikkat cấp cô độc. Ở đây tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất gọi các tỷ kheo: Này các hiền giả tỷ kheo, thưa vâng hiền giả. Các tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: Thưa hiền giả, ví như tất cả dấu chân của mọi loại động vật đều thâu nhất trong dấu chân voi, vì dấu chân này được xem là lớn nhất trong tất cả dấu chân về phương diện to lớn. Cũng vậy, thưa hiền giả, tất cả các thiện pháp đều tập trung trong bốn thánh đế. Thế nào là trong bốn thánh đế? Trong khổ thánh đế, trong khổ tập thánh đế, trong khổ diệt thánh đế, trong khổ diệt đạo thánh đế. Thưa hiền, thế nào là khổ thánh đế? sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ. Điều gì cầu không được là khổ, tóm lại năm thủ quẩn là khổ. Chư hiền, thế nào là năm thủ quẩn? Chính là sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, thức thủ quẩn. Chư hiền, thế nào là sắc thủ quẩn? Bốn đại và sắc khởi lên từ bốn đại. Chư hiền, thế nào là bốn đại? Chính là địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới. Địa giới. Chư hiền, thế nào là địa giới? Có nội địa giới, có ngoại địa giới. Chư hiền, thế nào là nội địa giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, kiên cứng, bị chấp thủ, như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, quanh cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân, và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, kiên cứng, bị chấp. Chư hiền, như vậy gọi là nội địa giới. Những gì gọi địa giới và những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về địa giới. Cần phải như thật quan sát địa giới với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Sau khi như thật quan sát địa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yểm ly đối với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. Chư hiền, một thời xảy ra khi ngoại thủy giới dao động, trong thời ấy ngoại địa giới bị biến mất. Chư hiền, tánh vô thường của ngoại địa giới xưa ấy có thể nêu rõ, tánh hủy hoại có thể nêu rõ, tánh đoạn diệt có thể nêu rõ, tánh biến dịch có thể nêu rõ. Như vậy còn nói gì đến thân thể yểu thọ do khác ái chấp thủ này? Ở đây không có gì để có thể nói là tôi, là của tôi, hay tôi là. Chư hiền, nếu có những người khác mắng nhiếc, chỉ trích, chọc tức, nhiễu não chỉ theo, vị ấy biết rõ như thật. Vị ấy biết rõ như sao? Khổ thọ khởi lên nơi tôi, thọ này thuộc tai xúc chạm, thọ này do nhân duyên, không phải không do nhân duyên. Do nhân duyên gì? Do nhân duyên xúc. Vị ấy thấy xúc là vô thường, thấy thọ là vô thường, thấy tưởng là vô thường, thấy hành là vô thường, thấy thức là vô thường. Tâm của vị này quan hỷ, thích thú, tịnh chỉ, quyết định, tùy thuộc giới đối tượng. Chư hiền, nếu những người khác xử sự với chỉ theo không có hoàn hảo, không có tốt đẹp, không có khả ái, hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đá xúc chạm, hoặc dùng gậy xúc chạm, hoặc dùng gươm xúc chạm, vị ấy tuệ tri như sao? Sự thể của thân này là như vậy, nên tay có thể xúc chạm, đá có thể xúc chạm, gậy có thể xúc chạm, gươm có thể xúc chạm. Thế Tôn đã dạy như sau trong ví dụ cái cưa. Chư tỷ kheo, nếu có kẻ trộm cướp hạ tiện lấy cái cưa, hai lưỡi, các từng phần tay và chân. Nếu ai ở đây sanh ý phẫn nộ, người ấy không làm đúng lời ta dạy, ta sẽ tinh cần, tinh tấn, không giải đãi, niệm được an trú, không có loạn niệm, thân thể được kinh an, không có dao động, tâm được định tĩnh nhất tâm. Nay mặc cho tay xúc chạm thân này, mặc cho đá xúc chạm thân này, mặc cho gậy xúc chạm thân này, mặc cho gươm xúc chạm thân này, lời dạy chư Phật cần phải được thực hành. Chư hiền, chỉ theo ấy, niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không được an trú. Do vậy, vị ấy bị dao động mạnh. Thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dù ta có niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không được an trú. Chư hiền, ví như một người dâu, khi thấy ông nhạc bị dao động mạnh, cũng vậy. Chư hiền, Nếu chỉ theo ấy niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không được an trú. Do vậy, vì ấy bị dao động, bị dao động mạnh, thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dù ta có niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện, nhưng xả tương ưng với thiện không được an trú. Chư hiền, nếu tỷ kheo ấy niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy và xả tương ưng với thiện được an trú, thì tỷ kheo ấy được quan hỷ. Chư hiền, đến mức độ này tỷ kheo đã làm thật nhiều. Xin mời Sư Ca đọc phần kế tiếp.
Phần B, thủy giới. Chư hiền, thế nào là thủy giới? Có nội thủy giới, có ngoại thủy giới. Chư hiền, thế nào là nội thủy giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ như mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niệm dịch, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ. Như vậy gọi là nội thủy giới. Những gì thuộc nội thủy giới và những gì thuộc ngoài thủy giới đều thuộc về thủy giới. Cần phải như thật quan sát thủy giới với chánh trí tuệ như sau. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Sau khi như thật quan sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yểm ly đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. Chư hiền, một thời xảy ra bị ngoại thủy giới dao động, nước cuốn trôi làng, cuốn trôi thị trấn, cuốn trôi thành phố, cuốn trôi xứ, cuốn trôi quốc độ. Chư hiền, một thời xảy ra khi nước biển đại dương hạ thấp do tuần, hạ thấp 200 do tuần, hạ thấp 300 do tuần, hạ thấp 400 do tuần, hạ thấp 500 do tuần, hạ thấp 600 do tuần, hạ thấp 700 do tuần. Chư hiền, một thời xảy ra khi nước biển đại dương dâng cao lên đến 7 cây ta la, dâng cao đến 6 cây ta la, dâng cao đến 5 cây ta la, dâng cao đến 4 cây ta la, dâng cao đến 3 cây ta la, dâng cao đến 2 cây ta la, dâng cao chỉ đến 1 cây ta la. Chư hiền, một thời xảy ra khi nước biển đại dương cao đến 7 đầu người, dâng cao đến 6 đầu người, dâng cao đến 5 đầu người, dâng cao đến 4 đầu người, dâng cao đến 3 đầu người, dâng cao đến 2 đầu người, dâng cao chỉ đến 1 đầu người. Chư hiền, một thời xảy ra khi nước biển đại dương dâng cao đến nửa thân người, dâng cao chỉ đến hông, dâng cao chỉ đến đầu gối, dâng cao chỉ đến gót chân. Chư hiền, một thời xảy ra khi nước biển đại dương không có để thấm ướt đốt ngón chân. Chư hiền, tánh vô thường của ngoại thủy giới xưa ấy có thể nêu rõ, tánh hủy hoại có thể nêu rõ, tánh đoạn diệt có thể nêu rõ, tánh biến diệt có thể nêu rõ. Như vậy còn nói gì đến thân thể tiểu thọ do khắc ái chấp thủ này? Ở đây không có gì để có thể nói là tôi là của tôi, hay tôi là. Chư hiền, nếu có những người khác mắng nhiếc, chỉ trích, chọc tức, nhiễu não, tỳ kheo, vị ấy biết rõ như sao, như trên, vân vân, và xả tương ứng với thiện được ắt an trú. Chư hiền, cho đến mức độ này, vị tỳ kheo đó làm thật nhiều. Hỏa giới, chư hiền, thế nào là hỏa giới? Có nội hỏa giới, có ngoại hỏa giới. Chư hiền, thế nào là nội hỏa giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ? Như cái gì khiến cho hâm nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy? Cái gì khiến cho những vật được ăn uống, nhai, nếm, có thể khéo tiêu hóa? Hay tất cả những vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ? Chư hiền, như vậy gọi là nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa giới với và những gì thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc về hỏa giới. cần phải như thật quán sát ngoại giới với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Sau khi như thật quán sát ngoại giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yểm ly đối với ngoại giới, tâm từ bỏ ngoại giới. Chư hiền, một thời xảy ra khi ngoại giới dao động, lửa thiêu cháy làng, thiêu cháy thị trấn, thiêu cháy thành phố, thiêu cháy xứ, thiêu cháy quốc độ, lửa cháy cho đến cuối hàng cây cối, cho đến cuối hàng đường lớn, cho đến cuối hàng chân núi, cho đến cuối hàng thủy biên, hay cho đến cuối hàng khu đất khả ái, rồi lửa bị tắt vì không nhiên liệu. Chư hiền, một thời xảy ra khi loài người đi kiếm lửa phải dùng lông gà và dây dân. Chư hiền, tánh vô thường của ngoại hóa, của ngoại hỏa giới xương ấy cho có thể nêu rõ, tánh hủy hoại có thể nêu rõ, tánh đoạn diệt có thể nêu rõ, tánh biến dịch có thể nêu rõ. Như vậy còn nói gì đến thân thể yểu thọ do khắc ái chấp thủ này? Ở đây không có gì để có thể nói là tôi, là của tôi hay tôi là. Chư hiền, nếu có những người khác mắng nhiếc, chỉ trích, chọc tức, nhiễu não, chỉ theo, vì ấy biết rõ như sau, như trên, vân vân, và xả tương ứng với thiện được an trú. Chư hiền, cho đến mức độ này, vị tỳ kheo đã làm thật nhiều. Và kính mời Sư Thường Đức Hạnh. Nam mô Tha Giáo.
Phần C, phong giới. Chư hiền, thế nào là phong giới? Có nội phong giới, có ngoại phong giới. Chư hiền, thế nào là nội phong giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc động tánh, bị chấp thủ, như gió thổi lên, gió thổi xuống, gió trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thổi ngang các chi tiết, tai, chân, hơi thở vô, hơi thở ra, và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc động tánh, thuộc tánh động, bị chấp thủ. Chư hiền, như vậy gọi là nội phong giới. Những gì thuộc nội phong giới và những gì thuộc ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. Cần phải như thật quán sát phong giới với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Sau khi thấy như thật phong giới với chánh trí tuệ như vậy, vì ấy sanh yểm ly đối với phong giới, tâm từ bỏ phong giới. Chư hiền, một thời xảy ra khi ngoại phong giới dao động, gió thổi bay làng, thổi bay thị trấn, thổi bay thành phố, thổi bay xứ, thổi bay quốc độ. Chư hiền, một thời xảy ra khi trong tháng cuối mùa hạ, loài người tìm cầu gió nhờ lá cây ta la, nhờ cây quả, và người ta không mong tìm được cỏ tại chỗ có rạch nước chảy. Chư hiền, cảnh vô thường của ngoại phong giới xưa ấy có thể nêu rõ, tánh hủy hoại có thể nêu rõ, tánh đoạn diệt có thể nêu rõ, tánh biến dịch có thể nêu rõ. Như vậy còn nói gì đến thân thể yểu thọ do khác ái chấp thủ này? Ở đây không có gì để có thể nói là tôi, là của tôi hay tôi là. Chư hiền, nếu có những người khác mắng nhiếc, chỉ trích, chọc tức, nhiễu não, chỉ kheo, vì ấy biết rõ như sau: khổ thọ khởi lên nơi tôi này thuộc tai xúc chạm, thọ này do duyên, thọ này do nhân duyên, không phải không do nhân duyên. Do nhân duyên gì? Do nhân duyên xúc. Vậy vì ấy thấy xúc là vô thường, vì ấy thấy thọ là vô thường,
vì ấy thấy tưởng là vô thường, vì ấy thấy hành là vô thường, vì ấy thấy thức là vô thường. Tâm của vị này hoan hỷ, thích thú, tịnh trị, quyết định, tùy thuộc với đối tượng. Chứ hiền, những người khác xử sự với tỷ kheo không có hoàn hảo, không có tốt đẹp, không có khả ái, hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đá xúc chạm, hoặc dùng gậy xúc chạm, hoặc dùng gươm xúc chạm, vì ai biết như sau. Sự thể của thân này là như vậy, nên tay có thể xúc chạm, đá có thể xúc chạm, gậy có thể xúc chạm, gươm có thể xúc chạm. Thế Tôn đã dạy như sau trong ví dụ cái cưa. Chư tỷ kheo, nếu có kẻ trộm cướp hạ tiện lấy cái cưa hai lưỡi cắt từng phần tay và chân, nếu ai ở đây sanh ý phẫn nộ thì người ấy không làm đúng lời ta dạy, ta sẽ tinh cần, tinh tấn, không giải đãi, niệm được an trú, không có loạn niệm, thân thể được khinh an, không dao động, tâm được định tĩnh, nhất tâm. Này, mặc cho tay xúc chạm thân này, mặc cho đá xúc chạm, mặc cho gậy xúc chạm, mặc cho gươm xúc chạm thân này, lời dạy chư Phật cần phải được thực hành. Chư hiền, tỷ kheo ấy niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không được an trú. Do vậy, vì ấy bị dao động mạnh, thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không được an trú. Chư hiền, ví như một người dâu khi thấy ông nhạc bị dao động mạnh, cũng vậy. Chư hiền, nếu tỷ kheo ấy niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không được an trú, do vậy vì ấy bị dao động mạnh, thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng đối với thiện không được an trú. Chư hiền, nếu tỷ kheo ấy niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, và xả tương ưng với thiện được an trú, do vậy tỷ kheo ấy được hoan hỷ. Chư hiền, cho đến mức độ tỷ kheo đã làm thật nhiều. Và kính mời MC Tiết Thành.
Chư hiền, như một khoảng trống được bao vây bởi cây gậy, bởi dây leo, bởi cỏ, bởi bùn, được biết là một nhà ở. Cũng vậy, chư hiền, một khoảng trống được bao vây bởi xương, bởi dây gân, bởi thịt, bởi da, được biết là một sắc pháp. Chư hiền, nếu nội mắt không điều hư hại, nhưng ngoại sắc không vào trong tầm mắt, không có sự quy tụ sức chạm thích hợp, thì thức thần thích hợp không có hiện khởi. Chư hiền, nếu nội mắt không bị hư hại, ngoại sắc vào trong tầm mắt, nhưng không có sự quy tụ sức chạm thích hợp, thì thức thần thích hợp không có hiện khởi. Chư hiền, chỉ khi nào nội mắt không bị hư hại, ngoại sắc vào trong tầm mắt, có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp có hiện khởi. Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong sắc hữu uẩn. Bất cứ cảm thọ gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong thọ thủ uẩn. Bất cứ tưởng gì được hiện khởi như vậy đều được quy tụ trong tưởng thủ uẩn. Bất cứ hành gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong hành thủ uẩn. Bất cứ thức gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong thức thủ uẩn. Vị ấy tuệ tri như sao? Như vậy, như người ta nói, có sự quy tụ, sự tập hợp, sự hòa hợp của năm thủ uẩn này, Thế Tôn đã nói như sau: ai thấy được lý duyên khởi, người ấy thấy được pháp. Ai thấy được pháp, người ấy thấy được lý duyên khởi. Những pháp này do duyên khởi lên chính là năm thủ uẩn, sự tham dục, chấp trước, tham đắm, mê say trong năm thủ uẩn này, tức là khổ tập, sự nhiếp phục tham dục, sự từ bỏ tham dục, tức là sự khổ diệt. Cho đến mức độ này, chư hiền, tỷ kheo đã làm rất nhiều. Chư hiền, nếu nội tại không bị hư hại, nhưng ngoại thanh không vào trong tầm tay, không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp không có hiện khởi. Cho đến mức độ này, chư hiền, tỷ kheo đã làm rất nhiều. Chư hiền, nếu nội lỗ mũi không bị hư hại, nhưng ngoại hương không vào trong tầm mũi, không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp không có hiện khởi. Cho đến mức độ này, chư hiền, tỷ kheo đã làm rất nhiều. Chư hiền, nếu nội lưỡi không bị hư hại, nhưng ngoại vi không vào trong tầm lưỡi, không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp không có hiện khởi. Cho đến mức độ này, chư hiền, tỷ kheo đã làm rất nhiều. Chư hiền, nếu nội thân không bị hư hại, nhưng ngoại xúc và không vào trong tầm của thân, không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp không có hiện khởi. Cho đến mức độ này, chư hiền, tỷ kheo đã làm rất nhiều. Chư hiền, nếu nội ý căn không bị hư hại, ngoại pháp không vào tầm của ý căn, nhưng không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp không có hiện khởi. Chư hiền, chỉ khi nào nội ý căn không bị hư hại, ngoại pháp vào trong tầm ý của căn, trong tầm của ý căn có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thích hợp có hiện khởi. Bất cứ sắc gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong sắc thủ uẩn. Bất cứ cảm thọ gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong thọ thủ uẩn. Bất cứ tưởng gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong tưởng thủ uẩn. Bất cứ hành gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong hành thủ uẩn. Bất cứ thức gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong thức thủ uẩn. Vì ấy tuệ tri như sao? Như vậy, như người ta nói, có sự quy tụ, sự tập hợp, sự hòa hợp của năm thủ uẩn này, Thế Tôn đã nói như sau: ai thấy được lý duyên khởi, người ấy thấy được pháp. Ai thấy được pháp, người ấy thấy được lý duyên khởi. Những pháp này do duyên khởi lên chính là năm thủ uẩn, sự tham dục, chấp trước, tham đắm, mê say trong năm thủ uẩn này, tức là khổ tập, sự nhiếp phục tham dục, sự từ bỏ tham dục, tức là sự khổ diệt. Cho đến mức độ này, chư hiền, tỷ kheo đã làm rất nhiều. Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời tôn giả Sariputta dạy. Kinh do Hòa Thượng Thích Minh Châu và chúng cũng thỉnh thường tàu cách đặng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam Mô Bụt Tha Gia. Chúng con kính đảnh lễ sư trụ, kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay là ngày sinh hoạt cuối năm Canh Giờ. Tối nay chúng ta đón giao thừa, rồi ngày mai là bước sang năm Tân Mão. Có lẽ giờ này thì đa số chư tăng, các vị giảng sư đã bận rộn cho của giáo thừa, và thí sinh giờ này thì rất là thú vị. Hôm nay thí sinh có lúc xuống dưới 20 độ F, tức là được xem như là nhất ở trong 20 năm qua. Dù trời bên ngoài có lạnh, dù là cuối năm, nhưng mà đọc lại, nghe lại bài kinh này, kinh, bài kinh mà ngày xưa Hòa Thượng Minh Châu dịch có tựa đề là Tường Tích Dụ Đại Kinh, tức là kinh ký dụ chừng ngôi từ sau này. Chúng ta có cái tên viết về chữ nôm, kinh ký dụ chừng ngôi. Bài kinh này, nếu mà quý Phật tử quen với những bài Pháp được Đức Phật và Ngài Thái Lợi Phật giảng, thì quý vị sẽ thấy rằng bài kinh này đưa chúng ta đến nhiều cái cấp độ khác nhau trong kiến thức Phật Pháp, từ cái chung đến cái riêng, từ cái riêng đến cái chung. Tôn giả Thái Lợi Phật được xem như là một bậc đại trí tuệ ở trong hàng đệ tử Phật, và sau Đức Phật thì Ngài Thái Lợi Phật đi xem là vì có trí tuệ vô song, và cái trí tuệ phân tích của Ngài có thể nói là tuyệt vời, và chính như vậy mà đời sống của Ngài đã biểu tỏ cho thấy một cái thái độ cư xử của một vị giải thoát mà chúng ta tìm thấy như giai thoại trong kinh điển ghi lại. Đặc biệt là bốn cuộc bài kinh này rất là lợi ích và thú vị. Nếu chúng ta có học về kinh tạng, học về tạng A Di Đà, mới đầu bài kinh này Ngài rất là Phật cho chúng ta một cái tổng quan bằng một thí dụ. Ngài dùng hình ảnh cái dấu chân con voi. Chúng ta biết dấu chân con voi là dấu chân lớn lắm. Hầu hết những con vật dấu chân lớn đều có thể nằm lọt ở trong dấu chân con voi hết. Thì Ngài khẳng định rằng tứ đế khổ tập diệt đạo là cái pháp thôi nhất, mà tất cả thiện pháp đều nằm ở trong bốn thánh đế. Cái tổng quan này đặc biệt rất là quan trọng với người tu Phật. Ngài trên xa là một vị thiền sư được, Ngài dạy rằng nếu một người tu tập mà không có đặt đề cái nhìn của mình ở trong tứ đế thì người đó sẽ đánh mất đi mục đích chân thực. Tứ đế nói về sự khổ và sự biết khổ, nhưng mà sự khổ lại đi sau đó lại giải thích được nguyên nhân sự khổ, và sự biết khổ lại nói về con đường chỉ là sự biết khổ, nói đến nhân, nói đến quả, nói đến vấn đề, nói đến giải pháp của vấn đề. Vấn đề được đặt ra một cái đích thực, đích thực ở đây thì cái sự đau khổ của đời sống, và cái mục đích tu tập là một mục đích rất là thực tiễn, đó là giải quyết vấn đề đau khổ của đời sống. Nhưng mà nếu mà giảng tứ đế như vậy thì thực sự là giảng một cái tổng quát. Ngài Thái Lợi Phật đã đi xa hơn, và nếu quý Phật tử nào quen với những bài kinh như là kinh Pháp Luân hay là một vài bài kinh khác, thì chúng ta thấy rằng ở đây tôn giả Thái Lợi Phật có một cách giảng tứ đế hết sức là thú vị, hết sức là lợi ích cho chúng ta. Ở trong kinh Pháp Luân nói như vậy: thế nào là khổ? Này các vị, theo sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, vốn không được mà khổ, sầu bi khổ ưu não là khổ. Nói tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Và nói tóm lại năm thủ uẩn là khổ, đó là khổ cuối cùng. Nhưng mà trong một kinh Pháp Luân thì Đức Phật Ngài nói cái tóm tắt, nói một cái tóm tắt thì năm thủ uẩn là khổ. Nhưng mà ở đây thì Ngài sẽ lại bước ngược lại, Ngài không nói cái tóm tắt mà Ngài khai triển cái năm thủ uẩn là khổ. Từ một cái nhìn rất là tổng quan của sự khổ, nhân sinh khổ, diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ đó, Ngài Thái Lợi Phật mời chúng ta đi lại cái ngôi nhà của chánh pháp qua một cái đạo lộ cả, từ ở trong ra bên ngoài. Ngài bắt đầu bằng năm quận: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đó là tất cả từ con người của chúng ta. Và ở đó có năm thủ quận. Nhưng mà thứ gì Ngài lại mở đầu bằng một chi tiết khác quan trọng nữa, đó là sắc quấn. Sắc quấn là gì? Sắc quấn là thân của chúng ta, nói về thành phần vật chất. Và nói về vật chất thì Ngài chia làm bốn, là đất, nước, lửa, gió. Thì thứ gì ở đây định nghĩa của Ngài Xá Lợi Phất liên quan đến địa đại, vĩ đại, phong đại, hóa đại nữa. Ở trong một hình thức nào đó là một sự dung hợp giữa hai cái định nghĩa thường thức và chuyên mục. Ví dụ như là định nghĩa về đất, Ngài nói rằng cái gì mà thuộc về thô phù kiên cứng thì cái đó là đất. Cái định nghĩa mà cái gì mà thô phù kiên cứng là đất, cái định nghĩa đó là định nghĩa của A Di Đà. Một vật thể mà nó hiện hữu từ một cái hạt vi trần cho đến một cái núi thì cái thành phần mà thô phù kiên cứng, cái gì mà chúng ta xúc chạm được thì cái đó gọi là đất. Nhưng mà nói về đất ở trong đội xa thân thì biết Ngài Xá Lợi Phất Ngài nêu rõ như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành, ếch, mô, lá lách, hội ruột, màng ruột, bao tử, phân và bất cứ vật gì khác thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, kiên cứng bị chặt thuộc. Cái đó gọi là nội địa giới. Rồi cái gì thuộc về ngoại địa giới? Chúng ta thấy tất cả những gì mà thô phù kiên cứng và thuộc ngoại địa giới, từ một cột đất, một hòn núi, cái gì mình xúc chạm bên ngoài là ngoại địa giới. Phần này giải rằng đối với địa giới cần phải được quan sát. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Sau khi như thật quan sát địa giới, chánh trí tuệ như vậy, dễ sanh tâm tiểm ly đối với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. Và rồi Ngài lại nêu rõ có một thời địa giới dao động, địa giới biến mất. Ngày hôm nay thưa quý vị, chúng ta cũng hỏi thấy có được một những cái hiện tượng như là một hòn đảo ở dưới biển nó được hình thành bởi núi lửa ở lòng đất nhâm thạch phun lên, và có những hòn đảo biến mất. Có những trận động đất mà nó làm cho thanh đất cảnh đổi về. Ông bà của chúng ta đang là thương hại quá tan biệt là biển cả biến thành ruộng dâu. Nhưng mà thứ gì cái đó là cái mà cũng lâu lắm. Đối với chúng ta bây giờ thì chuyện mà một trận động đất mình chúng ta đến thấy như chúng tôi đến thăm Tích Lan trong trận đảo tsunami, trên sóng thần tsunami, có những hòn đảo hoàn toàn bị xóa sạch ở trên satellite không nhìn thấy được nữa. Tính chuyện mà một cái hải đảo bị biến mất, hay là chúng ta xem thiên văn nhìn thấy những cái thiên kệ nó bị mở tan, nó bị bùng nổ, cả một cái hệ thống tinh tú nó bị hủy diệt. Thì cái hệ thống tinh tú đó đối với chúng ta là nó lớn lắm. Chúng ta nói trái đất đã lớn rồi, nhưng mà nó có những cái thứ mà nó lớn gấp cả trăm ngàn lần trái đất, nó còn tan vỡ. Thì trái đất này cũng tan vỡ thôi. Cái gì cái kiến thức hiện nay cho chúng ta hiểu rằng địa giới nó cũng biến động, nó cũng hủy diệt. Rồi thế giới cũng vậy. Thế giới bây giờ ở trong này Ngài nói về biển cả. Dĩ nhiên là chúng ta biết thế giới trong cơ thể của chúng ta nó như là mật đàm, mũ báo, mồ hôi, nước mắt, nước tiểu, v.v. là thuộc về thế giới. nhưng mà chúng ta nói theo thường thức. Rồi hỏa giới. Chúng xin lỗi quý vị với tình phí vậy. Quý vị có nghe nói là trên hỏa tinh một thời nó có những biến cải, nhưng biến cải lại cạn đi. Chúng nếu về hỏa giới của này, hỏa giới còn nhiều khi là có những còn có những cái tương hỏa hoạn lớn, cháy các thành phố như thành phố Chicago vào thế kỷ thứ 19, hay là có những hỏa giới vĩ đại mà nó cháy cả khu rừng mấy trăm ngàn mẫu như California thỉnh thoảng gặp. Những cái lớn lớn là so với chúng ta thì thứ gì, cái hỏa giới trong người chúng ta nhỏ bé. Rồi gió, rồi phong giới của mình. Ngài Thánh Đại Pháp đặc biệt lấy một cái hình ảnh của những cái gì lớn lao ở bên ngoài về ngoại giới để cho chúng ta phản ảnh lại. Bốn đại đất nước lửa gió ở một cái hình thái lớn nhất, ở một chiều kích lớn nhất mà nó còn bị hủy hoại, còn bị biến hoại thì nói gì đến chúng ta, nói gì đến đất nước lửa gió ở bên trong chúng ta. Và đây là một điểm rất là quan trọng, là Ngài Xá Lợi Phất đặc biệt là Ngài làm thế nào đó để dẫn cho chúng ta từ cái kiến thức hiểu biết nó đưa sang pháp hành. Dạ. Cái kiến thức hiểu biết đi pháp hành đó là chuyện rất là khó, thưa quý vị. Chúng ta chỉ thức bàn, chỉ thức nói, chỉ triết lý, nhưng mà chúng ta không thấy được cái giá trị của pháp hành. Ở đây đó, những gì mà Ngài dạy đó, như là một vị thiền sư hướng dẫn các thiền sinh để quan sát. Chúng ta đọc như vậy. Chứ hiền nếu có người khác mắng nhất chỉ trích chọc tức nhiều hại vì chỉ theo vì ấy biết rõ khổ thọ khởi lên nhìn tới tôi, khổ thọ này thuộc tai sụp chạm do nhân duyên, không phải dùng do nhân duyên, do nhân duyên gì, do nhân duyên sụp. Vì ấy thấy sụp là vô thường, thấy thọ là vô thường, thấy tưởng là vô thường, thấy hành là vô thường, thế thức là vô thường. Vị này tâm của vị này khoan hỷ, thích thụ tình chỉ, quyết định tùy thuộc vào đối tượng giới. Chứ hiện nếu có người khác sự sự với tỳ kheo không có hoàn hảo, không có tốt đẹp, không có khả ái, dùng tay sụt chậm, dùng đá sụt chậm, dùng nhảy sụt chậm, dùng gươm sụt chậm, thì ấy tùy thiên như sau. Tùy thể thân này là như vậy, lên tay có thể sụt chậm, đá có thể sụt chậm, nhảy có thể sụt chậm, gươm có thể sụt chậm. Thế Tôn đã dạy trong kinh thì ví dụ kẻ cưa. Chứ tỳ kheo nếu có kẻ trộm cướp hạ tiện lấy cái cưa hai lưỡi chặt từng phần tay và chân. Nếu ai ở đây sanh khí phẫn nộ, người ấy không làm đúng lời dạy của Như Lai. Ta sẽ tinh thần, tinh tấn, không giải đại, niệm được an trú, không có loạn niệm, thân thể được sinh an, không dao động, tâm được định tĩnh nhất tâm. Nay mặc cho tay sụt chạm thân này, mặc cho đá sụt chạm thân này, mặc cho gậy sụt chạm thân này. Mặc cho gươm sụp chậm thân này, lời dạy của chư Phật cần phải được thực hành. Ở đây thưa quý vị, khi mà Ngài đi sâu một chút chi tiết, thật ra ở trong cái bốn cuộc bài kinh này là từ cái quy nạp đến sự chỉ sung, từ chỗ chỉ sung đến quy nạp, thì chúng ta thấy Ngài Xá Lợi Phật ở trong cách giảng của Ngài cho chúng ta rất là nhiều thí dụ dẫn chúng ta từ trong ra ngoài, từ cái thô đến cái tế, từ pháp học qua đến pháp hành. Và bây giờ thì Ngài nói một việc là nếu mà chúng ta quán thể rõ thì mỗi pháp sẽ sinh ra điều có nhân này. Cái này quan trọng nhất, cái nhân đó chúng ta đặt ở tại chỗ nào. Chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ là có nghe sư trưởng, một lần sư trưởng nói về việc là mình có cái võng, mình treo ngoài rừng, rồi cái võng nó bị mất đi. Có người họ bực bội, họ nói rằng mình mất cái võng là tại vì ăn trộm, tại mấy người họ tham lam, tại mình nghĩ đến người họ tham lam mình bực mình. Nhưng mà rồi một lúc nào đó thì mình cũng phải nói rằng mình bị mất cái võng tại vì mình có cái võng, nếu mình không có thì không mất. Cái vấn đề mình đặt ở đấy chỗ nào, một cái vị tỳ kheo
đối diện hay là tiếp xúc với những cảnh mà không khả khẩy. Do một người tu tập thì biết rằng cái gì mà mình thấy cảnh sắc không được hoan hỷ là tại vì mình có mắt, rồi có cảnh sắc, rồi nhãn xúc sở sở thọ, tức là có mắt thấy các cảnh, các cảnh. Tại vì mình có cái đó thì mình khổ. Thí dụ như ta nói rằng có thân thì phải chịu ốm đau tật nguyền. Đời sống này mà sự ý mà chúng ta có, chúng ta bị những điều này điều kia tại vì chúng ta có mặt ở tại đó. Tâm sự thì sự sân, hãy chúng ta đi vòng sống cuộc đó thì tự nhiên sân ra chuyện như vậy. Chúng tôi lấy ví dụ là một người hay đi chơi đêm. Khi đi chơi đêm rồi thì bị những tai nạn ban đêm như là bị cướp bóc hay là bị những người uống rượu họ hành hung, thì mình không thể nào đổ lỗi là do người ta hành hung mình mới có chuyện đó, mà chính tại vì mình có mặt ở tại đó khi thời, thì nên mình sẽ bị như vậy. Bản thân của chúng ta sẽ bị gì? Đi vào cái con đường danh lợi, chúng ta đi làm việc, nhiều khi có kẻ mắng qua người tiểu đại, có bao nhiêu chuyện thị phi, chúng ta cũng có thể ngồi xuống trách móc là tại người này xấu, người kia tốt, tại người này họ chơi thủ đoạn người kia thế này thế kia. Nhưng mà chúng ta không thấy rằng tại vì chúng ta tự mình dấn thân vào con đường đó, mình có mặt ở tại đó. Do mình có mặt ở tại đó thì cái tay cũng phải đúng chạm chứ không cách gì khác. Ở trong cuộc đời này thì không thể nào mà một người mà dấn thân vào hoạn lộ mà không có cái chuyện mà tránh được cái chuyện gọi là gót danh lợi bùng phá sạch sắm, không khó như vậy. Có bao giờ mà chúng ta sống ở giữa thế giới loài người mà không bị khen chê, không bị thị phi đâu? Tại vì chúng ta có mặt ở tại đó. Tại Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đưa ra một cái nhìn rất là rõ ràng là nếu mà chúng ta hiểu được mà chúng ta phân chia một cách đi chi rồi, thì quả thật thân này là có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Và đối với sắc thì chúng ta có địa đại, phong đại, hỏa đại, thủy đại. Và những cái chuyện xảy ra mà không an lạc, không an vui là tại vì sao? Tại vì chúng ta có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý. Hãy có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì nó có nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thị xúc, thân xúc, ý xúc. Và đã thấy xúc thì nó vừa được gọi là hoàn toàn mà an lạc. Thật ra tại sao ở cái kinh phận đó là đời sống là mũi ít là khổ nhiều, là bởi vì chúng ta có mắt, có tai, có mũi, lưỡi, thân, ý. Mà để cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý lúc nào cũng được thỏa mãn, cũng nhìn thấy được sắc, cả ái, cả ý thì chuyện nó không vừa có hết. Có quý vị thử đi, thử một ngày mà mình tiếp xúc với mọi người hay mình lấy ra bên ngoài hay là mình làm việc, có bao nhiêu lần mà mình gặp được những chuyện mà hoàn toàn đẹp, hoàn toàn thích hợp, thì dĩ nhiên là nó phải có cái này có cái kia. Mà bởi vì nó có cái ngày này cái kia, đó là cái đặc tính của vô thường, đặc tính của khổ, đặc tính của vô ngã. Do đó một hành giả nên thấy rằng cái đó không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta. Nói một cách khác thứ gì, đừng có làm lớn chuyện về những chuyện đó. Nếu trong cuộc sống mà mình gặp những chuyện phiền muộn gì, mình đặt qua đặng về chuyện đó. Nó có đến có đi rồi là vô thường. Và đừng bao giờ bám nhất định là cái đó là của ta, là tự ngã của ta. Tất cả những điều đó nó chỉ là một lúc đến lúc đi mà thôi. Bây giờ cứ tưởng tượng như vậy, chú thì chúng ta đón đón xuân, ngày Tết rất là đẹp. Chúng tôi nghe nói rằng có những khu phố ở xã châu, như là quý vị ở Sài Gòn chẳng hạn, đi lại trên đường phố, nào là bông hoa, cây kiển đủ thứ. Quý vị thấy đi trên những khu phố rất đẹp. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng, tại vì có ngày Tết, người ta bày ra như vậy, một hai ngày rồi người ta sẽ dẹp đi. Nó không thể ở đó hoài được. Và nếu chúng ta nói rằng làm sao thì cả thế giới này ngày nào cũng dùng dịp như vậy, ngày nào lúc nào cũng như vậy, thì thật sự chúng ta sẽ thất vọng. Là tại vì cái đó nó không phải tự nhiên mà có, nó phải là do một cái nhân duyên, mà đặc biệt là ngày Tết Nguyên Đán, người ta bỏ bao nhiêu tiền, bao nhiêu công, bao nhiêu sức sẽ làm, rồi muốn nó tồn tại thì chúng ta phải giữ nó. Mà giữ nó đó thì thật sự nó không dễ dàng. Và do vậy cái gì nó có thì nó đi, nó đến thì nó đi. Ngày sáng lại tốt thì viên chúng ta nên quá này cái đó không phải là ta, không phải là của ta, không phải của ta. Và thứ gì Ngài cũng gợi chắc cho chúng ta biết một sự việc là chúng ta phải đặc biệt tham nhận. Tham nhận ở đây thì Ngài lại nhắc đến Đức Phật. Đức Phật Ngài đã kêu gọi chúng ta bằng những cái lời rất là chí thiết. Nếu có ai mà lấy cưa mà cưa tay, cưa chim các con, mà các con sanh cái tâm phẫn nộ đó, thì các con chưa có làm theo lời dạy của Như Lai. Chúng ta nhớ rằng không bao giờ mà Đức Phật ngài khuyến khích chúng ta phiền não. Và đối với Đức Phật không có cái phiền não gì có lợi hết, không có sự phẫn nộ nào có lợi hết. Và nên mình nhớ lời Đức Phật dạy, mình ráng giữ được lúc nào hay lúc đó. Cái chuyện phẫn nộ là không bao giờ đó là một chuyện lợi lạc. Ngài Xá Lợi Phất thì nói câu này rất dễ thương thưa quý vị. Chư hiền tùy theo ấy niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy. Chúng ta người phụ nữ ít có khi biết niệm Phật là gì, niệm Pháp là gì, niệm Tăng là gì. Niệm Phật là chúng ta đem Phật vào trái tim của mình. Mình nhớ Đức Phật là bậc thầy, Đức Phật là một vị bạn lành cao cả, Đức Phật là một vị mà chúng ta sẽ y chỉ có thể nương nhờ ngài là bốc mắt. Gặp những trường hợp như vậy mà mình nhớ đến Phật thì hay quá. Mà chẳng những nhớ đến Phật mà còn nhớ giáo pháp của Đức Phật. Chẳng những nhớ giáo pháp Đức Phật mà còn nhớ rằng có những người đã hành trì giáo pháp đó và đã đạt được sự lợi lạc và nhớ đến đề tự Phật. Niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, cái đó khó như vậy. Con người của chúng ta sống đó, là chúng ta chỉ nhớ đến tam bảo, chúng ta chỉ nhớ đến tín ngưỡng ở những cái giây phút bình thường nhất, tức là chúng ta đầu năm đầu tháng đi chùa cầu khẩn thứ này cầu khẩn thứ khác, nhưng mà bình thường thì chúng ta không nhớ nhiều. Nhưng mà trong cái khổ như là một vị hành giả đang trải qua khổ mà còn nhớ đến Phật, nhớ đến Pháp, nhớ đến Tăng, và ngài nói rằng à cái gì thì chớ niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, vì ấy bị dao động mạnh, thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, thật rủi ra cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dù ta có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không được an trú. Cái đây là một chút xấu hổ. Chút xấu hổ là mình thấy rằng mình chưa đạt đến chỗ đó. Ở đây ngày thí dụ như là nhận dâu và thấy ông nhạc thì sanh ra luống cuống. Chúng ta phải thấy cái sự cao quý của Phật, của Pháp, của Tăng, và thấy sự cao quý đó mà thấy rằng mình có nương tựa Phật, Pháp Tăng, mở tâm mình phục phiền não, thứ mình chưa có sinh động, cái tâm phải dao động. Và do cái gì đó, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, và do cái tâm mà có cái tác ý mạnh như vậy đó, thì vị đó gọi là xả tương ưng với thiện được an trú. Xả tương ưng với thiện tức là giữ được cái tâm quân bình, giữ cái tâm quân bình là, chúng ta gọi là bình tâm lại. Và niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, và xả tương ưng với thiện được an trú, thì tỳ kheo ấy được quan hỷ. Như vậy đến mức độ này tỳ kheo ấy đã làm được rất nhiều. Chúng ta thấy ngài có lời rất khéo nhất của ngài đó, là ngài đưa chúng ta từ cái phẩm quan đến một cái chi tiết rất là tế nhị. Phẩm quan đó là tứ đế, đưa đến chi tiết rất là tế nhị, tức là từ cái đối đến mắt thấy sắc, nhãn thức sinh khởi, nhãn thức sở sinh thọ. Ngài đưa chúng ta từ một cái thế giới ngoại tại đến nội tại, nội tại đến ngoại tại. Ngài nói về thí dụ về địa đại, hỏa đại, phong đại, thế giới bên ngoài nó thay đổi như thế nào, thì bốn đại trong chúng ta thay đổi như thế nào. Và ngài đưa chúng ta từ cái pháp học sanh pháp hành, những cái lời giải như là về ngũ quân, về tứ đế, về lý duyên khởi. Đối với nhiều người nó chỉ là lý thuyết, nhưng mà ở đây đối với ta tất cả đều là phương châm của thực hành hết. Và phương châm đó lợi lạc. Tại vì chúng ta không học, chúng ta không chịu học. Nếu chúng ta đọc kỹ những đoạn kinh này thì chúng ta thấy rằng những giáo lý đó đều có một giá trị hết sức là tốt để cho chúng ta thực hành, chứ không phải chỉ là lý thuyết suông mà thôi.
Trong cái đoạn tiếp theo á, thưa quý vị, từ cái giáo lý tứ đế á, ngài đưa sang giáo lý duyên khởi. Giáo lý duyên khởi là một giáo lý đặc biệt, rất lợi lạc nếu chúng ta là người học Phật thì chúng ta hiểu là cái tâm của chúng ta luôn luôn nó quy tắc, tức là nó đổ tất cả, đổ lỗi tất cả cho một người, một thứ nào đó, ví dụ gặp cái hoàn cảnh nào đó hay đổ lỗi ở trong các cái cơ sở thương mại hay là trong thể chế chính trị đó. Ngày nay mặc dù người ta rất là trưởng thành nhưng mà người ta vẫn còn có cái bệnh là đúng chuyện gì xảy ra đó thì mình đem người đó ra mình chắc. Quý vị thấy như tại sao người ta bầu ra một vị tổng thống để có chuyện gì họ đem tổng thống ra họ chỉ trích, có những chuyện mà chỉ trích tổng thống nhưng mà rồi ví dụ bây giờ kinh tế suy thoái thì họ đem ông tổng thống Obama ra họ chỉ trích, nhưng mà cái sự suy thoái này nó có từ lâu chứ không phải mới đây. Và người ta nói rằng dù sao đi nữa thì có một người để mình cào, mình cấu để mình xỉ vả nó cũng tốt hơn là không có gì hết. Do đó người ta cần có người cần mình đổ lỗi. Đời sống hàng ngày của mình cũng vậy, thứ nó có chuyện xảy ra mình không có điều tra cản kẽ, mình không hỏi, mình chỉ tìm một người nào đó để mình quy hết trách nhiệm. Nhưng mà cái tinh thần mà giáo lý Duyên Khởi đó, thì nó ngược lại. Giáo lý Duyên Khởi cho chúng ta biết rằng cái gì cũng vậy, nó do nhiều nhân nghiệp duyên. Ví dụ như là cái vui cái buồn của chúng ta thì nó đến từ có thể nó đến từ con mắt, nhưng mà không tiêu dùng từ con mắt, đến từ cảnh sắc. Cảnh sắc rồi con mắt rồi nhãn thức gặp với nhau rồi nó sinh ra cảm thọ, là xúc duyên cho thọ. Thì như vậy là cái này nó tác động cái kia, cái kia nó tác động cái đó, và người ta gọi đó là ảnh hưởng di truyền. Cái ảnh hưởng di truyền này nó trong cái thế giới đa cực, nó cho chúng ta biết sự phức tạp của đời sống. Và trước nhất của chúng ta không thể nào mà chúng ta chỉ giải quyết một mình một mối được. Quý vị thấy như là ở tại Bắc Phi, Philippa có cái biến động dân chúng bất mãn đòi xóa bỏ chế độ độc tài, rồi nó lan qua Ai Cập, rồi mấy hôm nay nó lại lan qua Jordan. Chỗ này là ảnh hưởng cái kia là ảnh hưởng cái đó, và từ chỗ đó là ảnh hưởng cái thị trường chứng khoán, là ảnh hưởng nhiều thứ ở trên thế giới này. Khi mà chúng ta nhìn thấy điều đó thì chúng ta nhận ra rằng thế giới này đó, nó có sự ràng rịch với nhau, và cái này nó liên hệ đến cái kia. Người ta nói ở trong cái nguồn máy tuần hoàn của trời đất từ mối sinh cũng vậy, nó luôn luôn nó có cái khả năng gọi là cộng hưởng giao thoa của nhiều yếu tố, nó không có một yếu tố đơn thuần. Về điều này đó, nó cho chúng ta kỷ niệm rất là rõ ràng khi mà mình bước vào trong một ngôi chùa. Thí dụ mình làm được cái chuyện gì trong chùa, mình làm thế là tốt, thì mình cố nghĩ rằng do mình là mình hay mình giỏi, mà mình nghĩ rằng mình làm chùa tốt là khả năng của mình một phần, và do có cái môi trường cái hoàn cảnh cho phép chúng ta làm như vậy. Rồi ví dụ như mình làm được gì là tốt là cũng do có ai đó đã cung ứng cái cơ sở thì ghi vật chất chúng ta mới làm được. Nói tóm lại thưa quý vị, nếu mà cái nhìn của chúng ta bằng lý nhân duyên thì chúng ta thấy rằng cuộc đời này nó không có ai để mà chúng ta vui trọng, không có cái gì đó chỉ là một mối một manh mà thôi, mà nó là nhiều manh mối, nhiều cái nguồn gốc. Và do thấy nhìn như vậy lâu ngày đó, thì chúng ta giảm được đi cái nhìn mà đây là của ta, đây là ta, đây là tự ngã của ta. Và bất cứ nhìn đó là chúng ta bất kỳ cái nỗi khổ. Giáo lý Duyên Khởi là một giáo lý rất là khó tiêu hóa với nhiều người. Quý vị thấy khi mà chúng ta nói đến Thượng Đế thì chúng ta nói một người quyết định tất cả. Ở trong nhà mà chúng ta có chuyện giận thì chúng ta đem một người ra, chúng ta nổ trúc làm cái kheo cầu đổ tội cho người đó. Hoặc giả là chúng ta ở trong đời sống này, khi mà mình gặp những cái khó khăn, những trắc trở, mình nghĩ có một chuyện thôi, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều vị Phật tử đến đến chùa để cúng sao đầu năm, bị nó nghĩ rằng mình xui xẻo chỉ do đơn thuần là do một cái gì, vì sao hôm nay sao la hồ, sao thấy mặt, sao gì nó xấu đó. Nhưng mà lâu ngày nó không làm cho chúng ta tin tưởng cái chuyện đó rất là mạnh mẽ. Đời sống mình không đơn giản, cái vui cái buồn mình do một vì sao thứ gì. Đời sống một người phải tránh kiến thì không thể nghĩ như vậy, nó do nhiều thứ khác nhau. Và do vì ở đây không có giáo lý Duyên Khởi mà ngày Xá Lợi Phất ngày dạy đó, thì ngày dạy rằng tất cả những thứ gì mà gọi là sắc pháp nó đều quy tụ trong sắc thú uẩn, và cảm thọ cái gì đó đều quy tụ trong cảm thọ thú uẩn, thức cũng vậy. Vì ấy tuệ tiêu như sao, như vậy người ta nói có sự quy tụ, có sự tập hợp, có sự hòa hợp trong uẩn này,
Đức Thế Tôn đã nói, ai thấy được lý duyên khởi nghệ thấy được pháp. Ai thấy được pháp thì người ấy thấy được lý duyên khởi. Cái pháp và lý duyên khởi này là chúng ta phải thấy rõ đó, thì chúng ta mới hiểu được cái cục diện chung. Như ví dụ quý vị nhìn mặt một người thôi, quý vị đó biết người đó thì thực sự chưa biết đâu. Mình nhìn mặt người đó đó mình phải biết là cha người đó là ai, mẹ người đó là ai, xuất thân như thế nào, làm nghề nghiệp gì, những cái liên hệ xa liên hệ người thì chúng ta mới biết người đó. Và nếu chúng ta thấy à mặt ông A và B thì chúng ta chưa biết được. Nên nếu mà chúng ta thấy được pháp, thấy được sắc, đây là thọ, đây là thân khí vị xúc pháp, nhưng mà chúng ta
Nam mô Bụt Tha giá. Dạ kính bạch thượng tọa chắc nặng, chúng con đã hết nghe sư trong room rồi. Con kính cung thỉnh sư cập bịch trở lại.
Liên quan cảnh sắc, liên quan nghề, và liên quan là phát triển chắc, và chắc chắn là liên quan, liên hệ hay liên hệ vậy. Thì vì có con mắt mà nó liên quan tới cảnh sắc, do đó nhãn thức mới sinh khởi. Cái nhãn thức giống con quả sắn, nhưng mà khi nhãn thức nó sinh khởi rồi thì chính ba cái căn cảnh thức này gặp nhau nên gọi là Phật tạc hình xúc. Mà giới xúc nó sinh khởi lên thì nó có sẽ có thọ của sinh khởi tạc xúc, thọ duyên ngay từ xúc, rồi thọ hoặc khổ hoặc lạc hay bất khổ bất lạc hay thế nào đi nữa cũng vừa được quy định là hay thọ. Mà thọ thì nó như ái, không hẳn là luôn luôn thọ là mẹ đẻ của ái, nhưng chắc chắn không có ái nào mà không phải là con đẻ của thọ, bởi vì ái nó sinh từ thọ, cũng như thọ sinh từ xúc, nó có liên đới như vậy. Tại sao phải nói như vậy? Bởi vì cái thọ dù bị A La Hán hay Đức Phật khi chứng diệt phiền não rồi, nhưng mà đời sống hàng ngày các ngài vẫn mắt thấy tai nghe vân vân vẫn có cảm thọ, chứ không phải không cảm thọ. Và là thọ là một trong bốn nhân quần, là có bất khả phân, cũng là một trong bảy tâm sở liên hành, cũng không thể chia ra, nên thể có một quần này thì có quần kia. Rồi từ cái thọ mà khi mà như con mắt đó thì là mà nó liên thấy liên quan cảnh sắc, rồi nhãn thức sinh khởi, trong đó có nhãn xúc, và từ nhãn xúc trở thành thọ mới có nhãn thọ, mà thọ như ái tức là sắc ái. Mà hễ có ái thì sẽ có thủ, rồi sắc dục thủ, mà có thủ thì sẽ có hữu, hữu đây tức là nghiệp hữu, mà hễ có nghiệp hữu thì có sanh hữu, tức là sanh hay là tức là sanh. Mà có sanh thì sẽ có già, chết, sầu bi khổ não như vậy. Thành ra chúng ta quán một cái pháp thôi, thì con mắt như vậy, thì tai cũng vậy, mũi về lưỡi về cho tới ý, do ý liên quan tới cái cảnh pháp, mà ý thức mà sinh khởi, thì gặp gỡ ba pháp này gọi là ý xúc, mà xúc sở sinh thọ, từ đó có thọ sinh khởi, mà thọ đây thuộc ý thọ, dù khổ lạc hay bất khổ bất lạc vẫn là thọ. Mà thọ thì duyên ái, mà ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, y như hồi nãy. Thì nếu mà kiểm tra lại, chúng ta chỉ cần dứt một cái pháp là ái, dầu cho là sắc ái, thinh ái, vị ái, dục ái, hay là pháp ái, nên là vẫn là ái. Mà là thấy có ái lên là rõ việc ngay, làm sao mà cứ dứt tiệt hoàn toàn, không còn một dư sắc nào, một cái tâm tha, cái ái lộ hay tham cả, thì là sẽ là chấm dứt dòng sanh tử luân hồi. Vì vậy mới có cõi ở Bali thì là tâm khắc khả vô, là đoạn chỉ cái tham ái là dứt ái đó, cũng có câu là dứt ái hoàn toàn thắng khổ nguy, hay là dứt ái hoàn toàn hết khổ nguy cũng được, hay tham ái dứt thì sẽ không còn sanh tử luân hồi. Đơn giản như vậy, tuy đơn giản như vậy nhưng mà không dễ gì hành đâu, chúng ta khó buông bỏ. Thì ngay trong sống đời sống hiện tại này, lúc nào cũng mắc mà mình thấy cái sắc nào đó mà hơi ưa thích thì đó là sắc ai. Khi nghe một cái tiếng gì đó mà mình thấy ưa thích thì đó là thình ai. Rồi những cái mùi gì đó mình nghe mình ưa thích thì đó là khí ai hay là vị ai, hơn ai. Rồi khi mình ăn uống cái gì đó mà cái lưỡi tiếp xúc mà thích nó là cái vị ai. Đụng chạm cái gì mà mình thích đó thì là xúc ai. Mà suy nghĩ cái gì đó mình thích đó thì nó là pháp ai. Mà sau cái ái này mà dứt tiệt, dứt hoàn toàn, không còn một chút xíu nào đó, thì Đức Phật Ngài bảo đảm, này các tỳ kheo, nếu các ngươi dứt trừ một pháp, sẽ bảo đảm sẽ không còn sanh trở lại. Đó là sự tham ái. Đúng như vậy, trong kinh Tạng có ghi rõ như vậy. Thì nếu mình chúng ta tu, nếu tu cách nào, tu làm sao cũng được, miễn là đoạn tuyệt hoàn toàn là tham ái, dứt ái hoàn toàn hết khổ nguy, thì đơn giản về. Nhưng mà khổ nổi mình cái khổ cái ái này nó chặt không đứt, nó bứt không rời, phơi không khổ chụm trái, nó cứ đeo đẳng, nó dai dẳng, nó tồn tại mãi mãi. Vì vậy thì có trầm lưng trong sanh tử luân hồi, đơn giản như vậy thôi. Thì hễ là ái diệt thì thủ diệt, diệt đây là Nirodha, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, tức là nghiệp hữu, và đoạn diệt thì là cái tên hữu hay thích tái sanh, cái tái sanh thì nó cũng diệt. à, sinh không có thì làm gì có già, có chết ở đâu, có chết, có đầu bi khổ hoàn toàn. Nhưng nghe qua chúng ta thấy hình như là cửa bất tử, cái đạo lộ giải thoát trước mà chúng ta chỉ cần đưa tay xô hay đẩy nữa là đi vô ngay. Nhưng mà không đơn giản, bởi vì chúng ta khó không thể bỏ được, dứt không nói. Nên sau này dầu cho tới 5.000 năm hay lâu nữa, không phải là giáo pháp Đức Phật mà mất bằng cách là tiêu tan, không còn bia ký hay là sách vở tâm không có, phải mất kiểu đó. Nhưng mà không còn người thực hành theo, vì cái pháp này nó đi ngược dòng đời. Chúng sanh mãi bị vô minh gia phủ tham ái buộc chặt, nên nó gọi là lậu hay là kiết sử vân vân, ghi gốc lắm, khó bỏ được. Nó trở thành cái thâm căn cố đế mà thường thần yêu nhiên đó như vậy. Thành ra nếu chúng ta hiểu một cách rõ ràng đơn giản như vậy thì chỉ còn có nỗ lực tu tập làm sao ngày đêm năm tháng làm sao mình sẽ giúp được tham ái, hay gặp ái rồi giúp đó, ngay tham ái giúp đó. Mà muốn diệt nó thì phải diệt từ trong trứng nước. Diệt từ trong trước là sao? Khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm hơn vân, mà hay là mình muốn đi, muốn đứng, muốn nằm, muốn ngồi, muốn nói, muốn làm gì, thì tất cả mọi hành động, tất cả mọi động tác của thân cũng như sự suy nghĩ của tâm thì nó đều khởi đầu bằng chữ chanh tác hay dục, tức là muốn. Nên Đức Phật trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật Thầy mới nói câu là chanh đác mu lắc ca sắp bề thảm hạ. Tất cả pháp lấy dục là căn bản, là gốc rễ, vì không có một cái pháp nào mà nó không khởi động bằng cái chanh đác hay dục. Thành ra khi mà cái muốn đi, muốn đứng, muốn nằm, muốn ngồi, muốn ăn, muốn uống, muốn nhai, muốn nếp, nếm nhà hàng, thì mình chụp ngay nhờ có sát tí và phát hiện tâm mắt sinh nhá là biết rõ. Rồi nhờ có sự chỉ cần và diệt thân cần không được, thì bây giờ tới lúc sinh phải chưa cần đoạn ngay cái chỗ mà cái muốn đó. Bởi vì cái dục hay muốn đây nó được phải cần hiểu như Đức Phật này dạy có hai loại đó. Có một loại nên thân cận, nên hành trì. Có một loại dục không nên thân cận, không nên hành trì. Hễ cái dục nào mà nó trong đó có tham, có sân, có hại thì đó là cái dục này không nên thân cận, không nên hành trì, vì nó là bất thiện pháp tăng trưởng mà thiện pháp thôi giảm. Nhưng mà nếu cái dục nào mà nó khởi lên mà là nó thuộc diện như là vô sân tư duy hay vô tham vô sân là bất hại, thì đó thuộc về thiện. Nếu cái muốn đi, muốn đứng, muốn nằm, muốn ngồi, muốn thấy, muốn nghe, muốn ngửi, muốn nếm, muốn đụng, muốn nói vân vân, mà cái muốn hay cái dục này biết hay thân cận nó thì thiện pháp tăng trưởng, hành trì nó thiện pháp tăng trưởng, bất thiện thôi giảm, thì cái dục đó, cái muốn đó, cái chanh đó đó là nên thân cận, nên hành trì, làm cho đến khi mà nó dứt triệt hoàn toàn tâm hết khai vô ái diệt hoàn toàn là năng của mình. Đơn giản như vậy, chúng ta chỉ ra còn tu tập thôi. Không biết bây giờ thần loại giác đẳng quý vị đã thấy trở lại chưa? Ủa đâu mất tiêu rồi. Bây giờ thì tôi vào đây cứu bồ mà bồ đi mất rồi, làm sao bây giờ có gì nào tiếp tục nha. Tôi tiếp tục thôi. Bây giờ cũng hơn 10 giờ rồi, thì bài giảng tới đây cũng riêng là tạm dịch. Bây giờ phần còn lại là phần thảo luận, xin mời quý vị nào có trách nhiệm trong rừng xin tiếp tục sinh hoạt. Nam mô A Di Đà.
Dạ sao thôi, chúng con xin tri ân sư trưởng đã giảng. Hôm nay đúng là thực sự gần Tết 30, cũng chư tăng cũng rất là bận, nghĩa là thiền tọa tuyệt diệu cũng không có sự bất tính là tự quyền, đức tự quyền cũng không có luôn, có còn sự tưởng sự bất tính thôi. Thì một cái bài giảng thì sư trưởng đã giảng xong phần diễn thuyết cho giảng sư hôm nay là đức tự quyền. trong cái bài kinh thí dụ lú qua phân voi. Giảng sư chúng ta giác đẳng nha. Hồi nãy thì con rảnh, giờ thuyết pháp giảng đạo xong rồi lại có khách, thành ra con cũng đang bận. Mới vừa vào vừa ngồi, khách vừa về vừa ngồi nghe sư trưởng nói một chút xíu, sư trưởng kết thúc rồi. Có tình tòa tiền siêu mới vào hả, xa thú lành thai. Ủa, thấy tình tòa tiền siêu sao không, đang không thấy nha, đang không thấy thiệt á. Ở như đích nam khác cũng vẫn biết luôn ha. Pháp tính điều tra lý lịch kỹ quá ha. Dễ tính điều tra với lịch kỹ quá. Thì ở trong cái bài học nói về cái bài kinh đại kinh ví dụ dấu chân voi, nói về cái trí tuệ, hay là nói về cái sự thành tựu của Đức Thế Tôn, mà không dễ gì mà một cái người đệ tử mà không có tác ý, không có tìm hiểu mà có thể hiểu được, cần phải có tác ý, cần phải có trí tuệ, cần phải tìm hiểu rất là nhiều thì mới hiểu được về Đức Thế Tôn. Thì ở trong cái câu hỏi thì không biết nếu có thượng tọa thì siêu với cái lít trí hùng, mà nếu thượng tọa trả lời được thì con mới nêu câu hỏi để hỏi thượng tọa thiệt siêu. Không biết thượng tọa có trước máy không, và những lít khác nếu có thì thượng tọa giật tay con biết để con và thiệt siêu đi thay áo rồi. Có thượng tọa thiệt siêu vào. Con kính bạch với thượng tọa, nếu mà nói về cái trong cái bài kinh ví dụ giống như con voi đó, thì theo như là một cái vị thánh đệ tử Đức Thế Tôn á, thì cũng thành tựu đạo quả niết bàn. Đức Thế Tôn là vị thành tựu đạo quả niết bàn, vậy ở trên cái phương diện chứng đắc đạo quả thì có cái sự sai khác trên phương diện đó hay không, hoặc là cái phương diện trên chứng đắc các cái thần thông thắng trí thì có sự sai khác gì hay không? Nếu được thì con thỉnh thượng tọa đề siêu thảo luận cho cái câu hỏi này. Thì cái câu hỏi thì con nghĩ rằng trong cái bài kinh ví dụ dấu chân voi thì cũng cần phải làm sáng tỏ vấn đề này, vì đối với đệ tử của Đức Phật và đối với Đức Phật thì cũng có nhiều cái điểm mà cũng phải tìm hiểu thì mới thấy được cái ân đức vô lượng của Đức Phật. Nếu được thì con xin thỉnh thượng tọa đề siêu thảo luận cho cái vấn đề con đặt ra câu hỏi là vì chứng đắc đạo quả thì đối với Đức Phật và các vị thánh đệ tử của Đức Phật các thì có gì sai khác không? Còn nếu mà nói về các cái loại thần thông thắng trí hay là thiền định thì đối với Đức Phật hoặc là đệ tử của Đức Phật có gì sai khác? Thì con xin thỉnh thượng tọa đề siêu thảo luận cho cái câu thảo luận con vừa đặt ra. Con không biết hồi nãy thượng tọa dắt nặng có chọn câu thảo luận không? Con nghĩ là không có là phải, nên con đặt cái câu hỏi này tỉnh thượng tọa sẽ siêu trả lời.
Nam mô Phật Thầy. Quý vị có nghe thì tôi rõ không? Tốt quá. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng. Kính chào tất cả chư tu đức và thành chào tất cả quý vị. Thật ra hôm nay chúng tôi cũng muốn vào sớm để điều khuyết giảng thế cho Ni Sư Liệu Pháp và hoặc là truyền giới pháp quan vào cái giờ đầu. Nhưng mà cái đường nét của chúng tôi hôm nay nó không có được ổn định. Cuối cùng thì chúng tôi phải vào 3G bằng cách đó chúng tôi mới vào được. Và chiều hôm nay chúng tôi cũng bận rộn rất nhiều, lại thêm chuẩn bị dĩ đón giao thừa, khi thân đến chùa cũng đông. Càng lúc cái sức khỏe nó càng kém như thế, làm việc nhiều, hao hơi thì tổn thương, cho nên có lẽ là trong 3 ngày xuân chúng tôi phải gián đoạn một vài hôm, bởi vì thiếu pháp liên tục 3 ngày ở ngoài. Bây giờ thì xin được trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Đăng. Xin thưa quý vị, nếu nói trên phương diện đoạn trừ phiền não và đạt đến mục đích cứu cánh tối hậu để chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi, thì giữa Đức Phật và chư thánh thiên văn đệ tử của Đức Phật đều giống nhau ở chỗ đó. Thanh tín, đoạn trừ phiền não, bao nhiêu phiền não mà Đức Phật đã đoạn trừ, nhất là tu Bồ Đề, thì các vị A-la-hán đệ tử của Ngài cũng thành tựu được chánh kiến, đoạn trừ phiền não bấn loạn. Về điểm này thì giống nhau, nhưng mà có điểm khác nhau ở chỗ là đối với một bậc đạo sư như Đức Phật thì quả vị A-la-hán của Ngài là quả vị A-la-hán chánh đẳng giác, A-la-hán Samma Sambuddho. Còn Ngài là vị tất cả nhu phức thoát, là bậc toàn giác. Ngài đã chứng được nhất thiết tự tiến, thì về phương diện trí tuệ thì Đức Phật có nhất thiết tự tiến, một loại trí đặc biệt, là hiểu biết đặc biệt mà các vị thánh văn đệ tử của Ngài không thể hiểu, không có cái loại trí đó, không có nhất thiết tự tiến tất cả điều đó. Tất cả những pháp mà thuộc về pháp hiện thế và pháp siêu thế pháp thuộc quá khứ hiện tại vị lai, tất cả những pháp đó Đức Thế Tôn đều biết rõ, nên gọi là Lô Con Y Đu, tức là bậc thế gian giải. trong khi đó các đệ tử của ngài thì không thể gọi là một thứ vô giải được. Có những pháp thì các vị A La Hán thông tông biết, nhưng mà có những pháp thì các ngài không biết. Trên phương diện trí tuệ, trên phương diện thiền định và thần thông cũng vậy, giữa Đức Phật và các vị thánh tăng, tất nhiên Đức Thế Tôn này đạt đến cái đỉnh cao hơn. Chẳng hạn như là Giám Mục Cát Pratihariya, tức là tâm thông, các đệ tử của ngài không có được. Một loại thần thông mà cùng một lúc ngài thực hiện hai điều, có những tia lửa và nước nó phóng ra từ kim thân ngài, màu xanh màu đỏ cùng một lúc nó tỏa ra trong cái hào quang của ngài. Như chúng ta đã biết rằng khi mà nhập thiền cơ gọi là Parakasana, thì đối với một vị thân văn đệ tử, khi ngài nhập thiền cơ, ngài chỉ nhập một loại thiền trong cái điều luật nào đó. Sau khi thực hiện trong loại thần thông đó thì các vị A La Hán nhà mới nhập thiền cơ loại điều một khác, nhà mới thực hiện cái điều khác. Nhưng mà Đức Phật ngay trong một lúc một ngày thực hiện hai loại địa mục, như là địa mục nước, địa mục lửa, hay là địa mục Kasna về màu sắc có xanh có vàng có đất cùng một lúc. Đó là cái thần thông của ngài rất là đặc biệt hơn các vị đệ tử. Còn nếu mình nói về thần thông và thần thông gọi là túc mạng minh đó, hay là sanh tử minh, thì cái thần thông đó đối với Đức Phật ngài cũng có điểm đặc biệt hơn các đệ tử. Chẳng hạn như túc mạng minh biết điều về có quá khứ, thì các vị thân văn chỉ biết có giới hạn ở trong đời quá khứ, được 500 đời sống quá khứ hoặc là 1000 đời sống quá khứ. Nhưng mà đối với Đức Phật thì nếu mà ngài muốn biết đến chừng nào thì ngài liền biết đến chừng đó, chứ không có giới hạn về cái kiếp sống quá khứ của ngài. Cũng như vì sanh tử minh vậy, các vị A-la-hán có trường hợp ngài biết được khi sự tái sanh của chúng sanh khác kịp nào. Nhưng mà có những trường hợp thì ngài không biết, trong khi có Đức Phật thì ngài biết rõ. Thì chúng sanh chết ở đây tái sanh là cảnh giới khác do hành nghiệp như thế nào ngài biết. Hoặc là về tha sanh thông, tức là biết được căn cơ, cái cơ tánh của chúng sanh có ưu thắng như thế nào, hại liệt như thế nào, cao thấp như thế nào, thì trường hợp này đối với Đức Phật ngài biết rõ. Mà các vị thinh tăng đệ tử của ngài, các vị thinh tăng A La Hán, ngài không thể biết rõ điều đó đối với một người khác. Có những trường hợp mà tôn giả Sa Lợi Phất khi ngài tiết độ, ngài cho xuất gia một vị đệ tử, lúc bây giờ một vị tân tỷ kheo đó thì Ngài chỉ dạy cho cái pháp môn tu tập theo cách của Ngài thôi. Và vị tỳ kheo đó không hiểu được, không có đạt được cái ân chứng và không đạt được kết quả. Thì khi mà Đại Đức Tôn Giả Xá Lợi Phất mà dẫn vị tỳ kheo đó đến Đức Phật, thì mới có người Đức Phật là biết rõ vị tỳ kheo này ở trong đời quá khứ đã có những cái trở hành như thế nào, cái tập khí như thế nào, cái thường tận y như thế nào, thì Ngài biết rõ, cho nên Ngài đã chỉ cho một cái phương pháp thực hành có kết quả. Như như trường hợp của Ngài Chu Lấp Ba Thất Cá, thì theo Chu Lấp Ba Thất Cá chẳng hạn, vị sư vô đi của vị ấy là Ngài Maha Ba Thất Cá, dù là vị A-la-hán, nhưng mà khi dạy người em học Phật ngôn, nhưng mà cái vị sư đệ người Chu Lấp Ba Thất Cá học mãi mà không thuộc. Ngài Maha Ba Thất Cá nghĩ rằng người em của Ngài rất là tối giả, nên khuyên người em hãy dồn tập ra để có được những chỉ tạo các công đức nó tốt hơn là xuất gia mà dốt cát như vậy. Nhưng đến khi Chư Lâm Phật Thích Cá gặp Đức Phật, thì Đức Phật Ngài biết rõ cái chân tánh của vị đó. Ở trong đời quá khứ xa xưa, vị này kiếp sinh làm vua, đã từng cầm lấy khăn lau tay và tư tưởng, chính do cái ấn chứng này làm nhân duyên cho kiếp hiện tại. Và thế là Đức Phật này cũng trao cho tỳ kheo đó một chiếc khăn tay, và tỳ kheo Chu Lấp Ba Thất Cá đã lau tay và quán thấy cái sự vô thường biến đổi của cái chiếc khăn đó. Và Đức Phật đã xuất hiện kịp thời, Ngài đã đọc lên một vài kệ vừa với trình độ căn cơ, vị tỳ kheo này đã giác ngộ để chứng quả A-la-hán. Như vậy rõ ràng là trong những cái điều mà chúng tôi vừa trình bày đó, thì Đức Phật Ngài có đặc điểm thù thắng hơn các đệ tử của Ngài. Đệ tử Ngài không thể vượt trội ngang bằng với Ngài được, đừng nói chi là vượt trội hơn Ngài. Cho nên ở đây chúng ta hiểu rằng các vị A-la-hán trong tâm ở trong đời quá khứ, thì khi Ngài tạo cái phước ba la mật, Ngài tạo pháp ba la mật, thì Ngài chỉ tạo pháp ba la mật đến cái trình độ là bậc hạ thôi. Chỉ trừ ra những vị thượng thủ trung tâm thì tạo ba la mật đến cái trình độ bậc trung. Còn riêng về bậc A-la-hán chánh đẳng giác thì Ngài thực hành ba la mật trải qua trong 4 a tuần kỳ 100.000 đời kiếp. Ngài đã trải qua thực hành pháp ba la mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng luôn nữa, cho nên Ngài có đầy đủ 30 pháp ba la mật. 10 pháp ba la mật nhân 3 bậc thành 30 pháp ba la mật. Và chính vì vậy cho nên cái sự giác ngộ của Ngài, Ngài đã thành tựu được những pháp cao quý và vượt trội hơn đệ tử của Ngài về mặt trí tuệ, thiền định và thần thông. Còn cái vấn đề mà đoạn trừ phiền não đó, thì chư Phật, thì Đức Phật và đệ tử của Ngài đoạn trừ giống nhau, có sự chấm dứt sanh tử luân hồi cũng giống nhau. Đó là một điểm mà chúng tôi xin được trình bày để trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Đăng. Bây giờ xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng trở lại, có lẽ là chúng ta đã hết thời gian. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca. Dạ, sa tu hành thai, còn xin tri ân hiện tại đệ sư. vì của hôm nay thì quý vị nghe cái bài giảng nói về bốn thánh đế cổ tộc, thánh đế cổ diệt, thánh đế cổ diệt đạo hành, thánh đế nói về cổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Thì trong bốn thánh đế này thì muốn nói đến cái sự tu tập được tiến bộ, được đạo quả, mà Đức Phật thì ngài biết được cái phương pháp để dạy cái sự tu tập đoạn diệt cho các đệ tử của ngài cũng đoạn diệt. Nhưng mà đối với các cái pháp và khác thì Đức Phật còn biết rất là nhiều, và ngài hiểu được cái phương pháp mà những cái người tu tập không có đạt được, đó là những cái thiền định, những cái đề mục thiền định mà chỉ đạt được cái thiền định mà không đạt được đạo quả. Thì trên phương diện những cái sự thành tựu thì quý vị đã nghe thượng tọa thầy Siêu phân tích về những cái trí tuệ đặc biệt của Đức Phật, và ngài đã hiểu được trong bốn cái pháp mà ngài nói về địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, phong giới hay thức giới, và các chúng sanh bị luân hồi sinh tử và không thấy được các cái pháp này là vô thường, không thấy được các cái hành là vô thường, và vì như vậy nên vị đó phải còn luân lưu trong vòng luân hồi sinh tử. Khi thực hành đúng theo lời dạy của Đức Phật để đoạn trừ cái sự luân lưu này thì mới chấm dứt cái sự sinh tử luân hồi. Đó là cái ý nghĩa của cái bài học và cái câu hỏi để truyền tỏ chia sẻ với quý vị về cái khả năng này. Bây giờ thì không còn thời gian lại dài, và chúng ta bữa hôm nay thì có một cái bản tin. Bản tin nói về một cái người dân nước ngoài mà đã từ thiêu tại Ấn Độ, sẽ do huynh Vô Bất Kỳ trình bày. Mời huynh Vô Bất Kỳ đọc bản tin.
Nam mô Bụt Đại, Nam mô Tập Phật, Nam mô Sinh Khai. Cái lễ kia do Đức Tăng Ni cũng chào với thiền hội thích trong trung. Sau đây là phần bản tin. Một người dân California tự thiêu tại Ấn Độ. Bản tin do cô Như Hoàng Diệp. Kaiswa, India, ngày 27 tháng Giêng năm 2011. Một người Hoa Kỳ đã chết sau khi tự thiêu trong một trung tâm Phật giáo bỏ hoang tại Ấn Độ, để lại một bức thư tuyệt mệnh cho biết cái chết của ông do những bạo hành tại quê nhà và Ấn Độ, cảnh sát nói lần thứ năm. Thi thể trái đen của ông Jeff Canaveral, một người dân California 72 tuổi, được tìm thấy bởi dân lạc tại một thiền viện ở tỉnh Rajasthan. Cảnh sát trưởng Mohan Shai nói, mặc dù qua Trung Đông đã có hàng loạt vụ tự thiêu kể từ khi một người Tunisia tự thiêu tháng đầu, tạo ra một cuộc nổi dậy để lật đổ chính quyền tại đó. Tự thiêu cũng được sử dụng như một hình thức phản đối nội bộ của nhà sư Thích Quảng Đức, người đã tự phóng hỏa trên một đường phố ở Sài Gòn, đã trở nên biểu tượng của cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam. Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối đàn áp Phật giáo, không phải phản đối chiến tranh Việt Nam. Chú thích của người dịch. Trong thư Canabel không nhắc gì đến vụ Tunisia, tôi tự sát vì những bất hạnh ở cả Hoa Kỳ và Ấn Độ, ông viết. Trong thư có cả lời yêu cầu chỉ cảnh sát được xử lý sát thân ông và 45.000 xuất phi bằng $1,000 trong giỏ của ông sẽ được tặng cho người nghèo. Bức thư không giải thích thêm về các động lực. Đó là thầy ông. Canaveral đã sống tại Ấn Độ trong vòng 5 năm qua, và cảnh sát nói gần đây ông đã thăm viếng các ngôi làng ở Rajasthan, chuyện trò với dân làng về những lời dạy của nhà lãnh đạo độc lập Mohandas Gandhi. Cảnh sát nói 3 ngày trước ông đã đến trung tâm Phật giáo tại Viratnagar, một thị trấn chính nhận về phía bắc Rajasthan. Cảnh sát đã tường trình với tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Tân Địa Ly về cái chết của Canaveral. Cảnh sát sai nói, phát ngôn viên của tòa đại sứ Hoa Kỳ không có ý kiến gì. Nên thứ năm. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Trong một bậc đại con cũng được sự trở lại điều hành.
Dạ, bác sĩ Lành Thai kính chị ăn kính tri ân Quỳnh Vũ kỳ đọc bản tin và các bản dịch do Như Quang đã dịch. Ngày mai thì ta sẽ được nghe Thượng tọa Nhất Đẳng thuyết giảng về cái nghĩa vụ pháp. Thỉnh Chư Tăng vào tham gia thảo luận mà Phật tử vào nghe pháp. Bây giờ thì con thấy cũng vừa đúng giờ, không biết Thượng tọa Nhất Đẳng có muốn cầm viết không? Nếu là Thượng tọa, con Thượng tọa Nhất Đẳng muốn con cầm viết thì con thỉnh Thượng tọa. Nếu không thì mời Chư chúng lên kia, Chư Tông Đức Tăng hồi hướng vào ngã.
Xin chương trình đại đức pháp tòa đọc. Xin sắp hối với Chư Tăng và quý Phật tử. Hôm nay thì trời lạnh quá, vì sao mà điện thì sáng đến giờ thì cấp hai lần rồi, nên chương trình sinh hoạt gián đoạn. Bạn Chư Tăng biết và quý Phật tử, đây là buổi sinh hoạt cuối cùng của năm Canh Nhật. Ngày mai này chúng ta sẽ đón sinh Tân Mão. Ngày mai này chúng ta sẽ có ít giờ để có một chương trình xuân cũng qua nghĩa vụ pháp, nhưng mà liên quan đến mùa xuân và kéo dài như vậy 7 ngày. Chúng ta vừa tiếp tục giáo trình của Rum mà cũng là vừa nói lên những ý nghĩa xung quanh mùa xuân của chúng ta. Bây giờ thì chương trình sinh hoạt hôm nay của Rum đến đây được kết thúc. Vài giờ nữa thì ở tại Việt Nam sẽ đón giao thừa. Xin kính chúc chú Quang kính sư trưởng, kính chúc Chư Tôn Đức một năm mới gặp được nhiều thắng duyên trong Phật sự, và đối với tất cả quý Phật tử, xin Đức Phật có ở trong tim của quý vị, xin chánh pháp có trong óc của quý vị, và xin cho Chư Tăng là những người bạn hiền có trong đời sống của quý vị, và xin cho tất cả phước báo được toàn đủ sung mãn đến cho tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày của quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích
Sa thụ lành thai. Con biết thu thay mặt đại chúng tâm rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong nên để an lạc trên đời sống và hưởng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sư Ngôn Viên để ủng trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Thank you.